Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 19 tháng 10, trước hết, anh Phương và Mai Anh sẽ trình bày sơ lược tiểu sử bốn vị hiển thánh mới của giáo hội. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua để tôn phong hiển thánh cho các vị. Và sau cùng, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Chủ nhật hôm qua 18 tháng 10, giáo hội đã có thêm 4 vị hiển thánh mới được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong đầu thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về gia đình. Trước khi đi vào bài tường thuật buổi lễ, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong đời sống và hoạt động của 4 vị thánh mới. Đứng đầu danh sách là cha Vincenzo Grossi, người Italia, vị sáng lập dòng các nữ tử Oratorio. Tiếp đến là thánh nữ Maria, đức mẹ vô nhiễm, người Tây Ban Nha, mẫu gương bác ái. Sau cùng là ông bà Louis Martin và Jelly Gering, song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu.
Cha Vincenzo Grossi sinh cách đây 170 năm, tức là năm 1845, trong một gia đình có 10 người con tại tỉnh Cremona, Bắc Italia, thân phụ là chủ một nhà máy xay lúa gạo trong làng. Vincenzo lớn lên trong bầu khí an lành, đạo đức và cần cù lao động của gia đình. Khi được rước lễ lần đầu, Vincenzo đã thổ lộ với cha xứ Giuseppe Favenza ước nguyện trở thành linh mục của Chúa. Khi hay biết nguyện ước của con, ông bà Bandasa và Madalena không ngăn cấm, nhưng chỉ nói rằng ngân quỹ gia đình còn đang cần sự đóng góp của Vincenzo. Hơn nữa, vì anh Giuseppe đang theo học tại chủng viện giáo phận, trong lúc này gia đình không thể đảm bảo phí tổn học hành cho cả Vincenzo nữa. Nhưng khó khăn không làm suy giảm quyết tâm của Vincenzo, trái lại là đằng khác. Ngày ngày Vincenzo theo cha đỡ đần công việc lao động, trông coi nhà máy xay lúa và vác từng bao bột đem giao hàng, rồi mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi lại chạy ngay đến nhà xứ để cha sở dạy các môn học chính bậc trung học. Năm 1864, vừa 19 tuổi, Vincenzo đậu bằng tú tài, rồi ngày 4 tháng 11 cùng năm ấy được nhận vào chủng viện Cremona. Sau nhiều thăng trầm và khó khăn về hoàn cảnh chính trị và xã hội của đất nước, tháng 5 năm 1869, thầy Vincenzo được giám mục giáo phận Brescia kề cận truyền chức linh mục vì tòa giám mục Cremona lúc ấy trống vị. Nhiệm sở đầu tiên của tân linh mục là tại giáo xứ Thánh Rocco gần Pisigetone, rồi đến Sesto Cremonese. Năm 1871, cha Vincenzo được chỉ định làm linh hướng cho giáo xứ Ca dei Sorrentini. Nói là linh hướng, nhưng thật ra đây chính là chỉ định làm cha xứ để tránh nhà cầm quyền dân sự địa phương khỏi làm khó dễ. Hai năm sau, 1873, cha Vincenzo mới được chính thức chỉ định làm cha xứ Regona, một làng nhỏ thuộc thị trấn Pisigetone. Dân chúng trong làng này từ lâu đã xa rời mọi thói quen đạo đức tôn giáo, thế mà chỉ trong vòng vài năm, cha đã biến nơi đây thành một tu viện nhỏ. Với tình yêu vô bờ, cha cho phép người trẻ trong làng lui tới nhà xứ, nhà thờ bất cứ lúc nào, ăn uống tại chỗ, miễn là chúng đừng giao tiếp với những loại người xấu. Cha cũng đặc biệt nghĩ đến các thiếu nữ trong làng. Lúc ấy cũng chính là thời gian các phương pháp mục vụ của cha Thánh Don Bosco thực hiện tại Torino đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Theo mẫu mực này, các giáo xứ dành một cơ sở nhỏ, thường là một căn phòng thuộc giáo xứ gọi là oratorio, làm nơi tụ họp giải trí lành mạnh và giáo dục cho người trẻ. Cha Grossi cũng dấn thân trùng tu nhà thờ giáo xứ, củng cố các hoạt động mục vụ và đích thân thi hành những thừa tác vụ chính của đời linh mục như giải tội, phụng vụ và huấn luyện giáo dân. Lời rao giảng của cha nổi tiếng là hùng hồn sốt mến đến độ, cha thường được mời tham dự các tuần đại phúc, hoặc một mình, hoặc với các bạn linh mục thánh thiện như cha Luigi hay cha Pietro Trabattoni, người đã được tôn kính như bậc đáng kính từ năm 1977.
Dù bận rộn trăm chiều như thế, cha Vincenzo Grossi cũng không quên những người trẻ, nhất là các thiếu nữ vùng thôn quê thường nhẹ dạ, dễ sa ngã. Nhưng cũng có những thiếu nữ thánh thiện như là Vittoria Squintani, nổi bật trong hoạt động mục vụ tông đồ giới trẻ trong giáo xứ. Vittoria tự nguyện dâng hiến làm hy lễ cầu cho sự lành thánh của các linh mục. Đây cũng là một trong những ưu tư mục vụ của cha Vincenzo, vốn nhận thức được rõ ràng sự suy sụp tinh thần của các linh mục thời ấy. Chính vì thế, cha bắt đầu tụ họp các thiếu nữ được cha linh hướng và giúp họ đi vào một cuộc sống cộng đoàn. Cái chết của cô Vittoria qua đời khi mới 29 tuổi đã đảo lộn mọi dự tính của cha Vincenzo. Nhưng rồi chúa quan phòng đã gửi đến với cha một thiếu nữ khác có tâm hồn lành thánh tương tự là cô Maria Cacciallanza. Năm 1883, Đức Giám mục sở tại chuyển cha Vincenzo đến giáo xứ Vicobellignano, nơi mà các giáo phái tin lành Methodista đang xâm nhập cơ cấu xã hội. Nhưng cha đã tạo ngay được một bầu khí hòa bình khi vừa đến nơi. Cha đã tuyên bố, những người anh em này cũng phải hiểu rằng tôi yêu thương và cầu nguyện cho họ. Kết quả tốt đẹp thấy được ngay, vì mục sư tin lành nhiều lần lui tới nghe giảng trong mùa chay, và các gia đình tin lành cũng gửi con cái đi học tại trường giáo xứ. Tại nhiệm sở mới, cha Vincenzo vẫn không quên nguyện ước lập dòng nữ của mình. Cha chọn tên dòng là nữ tử Oratorio, nhận thánh Filippo Neri làm bổn mạng. Cộng đoàn đầu tiên của dòng mới được thành lập tại Pisigettone vào năm 1885 với nữ tu Maria Cacciallanza là chị cả. Chị qua đời sớm vào ngày 5 tháng 9 năm 1900. Người kế nhiệm là nữ tu Ledovina Scalioni, bề trên cả đầu tiên của dòng. Nhưng vì nhiều biến cố bất lợi xảy ra trong giáo phận, Đức Giám mục sở tại chần chừ không muốn chuẩn nhận dòng tu mới. Mãi cho đến ngày 10 tháng 6 năm 1901, Đức cha mới chuẩn nhận hiến pháp dòng. Cha Vincenzo tiếp tục lo công việc giáo xứ và chăm sóc dòng tu cha thành lập, nhất là trong thời gian khó khăn của Thế chiến thứ nhất. Nhiều lần cha xin về hưu nhưng Đức Giám mục giáo phận yêu cầu cha chờ đến hết Thế chiến. Năm 1917, đang khi ở Lodi, lo lắng làm vài công chuyện, cha ngã bệnh. Dù những cơn đau bụng âm ỉ, cha cũng nhất quyết trở về Vicobellignano. Các bác sĩ cho biết cha bị viêm màng bụng cấp tính. Đầu tháng 11, bệnh tình của cha trầm trọng thêm. Các nữ tu dòng Oratorio ở Lodi tụ về xin cha chúc lành lần cuối. Tuy khó khăn, cha vẫn cố nói những lời sau cùng, đó là: con đường đã rộng mở, cần phải tiến bước đi tới. Lúc 21 giờ 45 phút ngày 7 tháng 11, cha Vincenzo chút hơi thở cuối cùng trong hương thơm thánh thiện. Năm thánh năm 1975, cha được Đức Giáo hoàng Phaolô VI tôn phong lên bậc chân phước.
Vị thánh thứ hai được tôn phong hôm qua là nữ chân phước Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu thánh giá. Thánh nữ tục danh là Maria Isabel Sanvat y Romero, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1926 trong một gia đình thượng lưu ở Madrid, Tây Ban Nha. Khi lên 10 tuổi, gia đình chị phải tị nạn sang Bồ Đào Nha vì xảy ra cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha từ năm 1936 và chị trở về quê hương vào năm 1939. Năm lên 18 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu thánh giá ở thành Sevilla, một dòng nổi bật về các hoạt động bác ái phục vụ người nghèo và người già, do thánh nữ Angela thánh giá sáng lập. Chị khấn trọn đời năm 1952 và sau đó được bổ làm bề trên các tu viện ở Estepa, Villanueva del Rio và Minas. Từ năm 1977, chị được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng ba khóa liền, 1983 và 1995. Mẹ qua đời ngày 31 tháng 10 năm 1998 tại Sevilla vì bệnh ung thư phổi và gan sau gần 22 năm trong nhiệm vụ này, hưởng thọ 72 tuổi. Mẹ được an táng tại nhà nguyện hầm tu viện nguyên thủy của dòng ở đường Thánh Angela de la Cruz, Sevilla. Tại đây còn lưu giữ thi hài không bị hư nát của Thánh Angela vị sáng lập dòng. Mẹ được phong chân phước tại Sevilla ngày 18 tháng 9 năm 2010 trong buổi lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chủ sự trước sự tham dự của 45.000 người tại sân vận động Thế Vận thuộc thành phố Sevilla. Trong tông thư được Đức Hồng Y Amato tuyên đọc tại buổi lễ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết: Nữ tu Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã được soi sáng nhờ sự khôn ngoan của Thánh Giá, đã hiến thân phục vụ người nghèo và các bệnh nhân và giáo dục giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo. Chỉ 5 năm sau, ngày 18 tháng 10 năm 2015, mẹ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ được phong hiển thánh sau khi Bộ Phong Thánh nhìn nhận phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của mẹ. Án phong hiển thánh cho chân phước mẹ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm được khởi sự sau khi có cuộc khỏi bệnh lạ lùng của một bé gái 3 tuổi bị đau tim bẩm sinh và tim bị ngừng đập gây thiệt hại cho hệ thần kinh. Trong thông cáo sau khóa họp thứ 236 trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng chân phước mẹ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm có nhiều điều để nói với các tín hữu Kitô ngày nay. Mẹ thực sự là người Samaritano nhân lành, đến gần những người túng thiếu, nơi họ mẹ nhìn thấy tôn nhan của Chúa Kitô trên trái đất. Đứng trước những người nghèo, vị thánh tương lai của chúng ta không đưa ra những lời phê bình hoặc thẩm định, nhưng chỉ đặt mình phục vụ tất cả những gì thực sự cần thiết, như mang một nụ cười vào trong nhà của một người nghèo. Các giám mục Tây Ban Nha cũng nhắc đến niềm vui phúc âm của vị chân phước, lòng trung thành với kinh nguyện, lòng yêu mến thánh thể và các bí tích khác của giáo hội, lòng tôn sùng con thảo đối với Đức Mẹ, việc thực hành các công việc từ bi bác ái của chân phước Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm đối với những người túng thiếu, các bệnh nhân, những người lầm than, như khẩu hiệu của mẹ là những người nghèo chính là chủ nhân của chúng ta.
Hai vị thánh sau cùng được thôn phong sáng hôm qua là song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Trước tiên là bà Zélie Marie Guégan, sinh tại Saint-Denis, thuộc Sartong, tỉnh Orne. Ái nữ thứ hai của ông bà Isidore Guégan là Louis Jean Marcé. Ông Isidore là hiến binh tại nơi đó. Chị của Zélie là Marie-Louis, sau này là nữ tu dòng thăm viếng. Và em cha Isidore sau này là dược sĩ. Zélie muốn trở thành nữ tu nhưng không được các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo nhận vào dòng vì bị bệnh khó thở và thường bị nhức đầu. Vì thế, Zélie cầu xin Chúa ban cho mình những người con để chúng trở thành những người dâng mình cho Chúa. Về sau, Zélie trở thành người làm ren ở Alençon, xưởng của cô Phát Đạt. Tại đây, cô gặp và yêu một thanh niên làm nghề bán đồng hồ nữ trang tên là Louis Martin. Và 3 tháng sau đó, hai người thành hôn tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mông Triệu ở thành phố Alençon ngày 13 tháng 7 năm 1858. Louis 34 tuổi và Zélie 26 tuổi. Mặc dù Zélie và Louis sống cuộc sống hôn nhân tiết dục trong gần 1 năm, nhưng sau đó họ quyết định có con và trong vòng 15 năm, 9 người con lần lượt chào đời, 7 gái, 2 trai. Chúng tôi chỉ sống cho con. Chúng là tất cả hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng rồi trong vòng 3 năm, 2 con trai và 1 bé gái 5 tuổi và 1 bé gái 6 tuần rưỡi qua đời. Zélie đau buồn khôn tả, nhưng đức tin đã nâng đỡ bà trong những thử thách kinh khủng ấy. Trong một thư gửi em dâu bị mất đứa con trai, bà Jelly viết, khi chị vuốt mắt các con bé nhỏ và an táng chúng, chị cảm thấy sầu muộn kinh khủng. Người ta nói với chị, giá mà chẳng bao giờ có các con như vậy thì tốt hơn. Chị không thể chịu đựng được các ngôn từ như vậy. Các con của chị không bị mất vĩnh viễn, cuộc sống ngắn ngủi và đầy lầm than. Chúng ta sẽ gặp lại các con nhỏ của chúng ta trên trời. Chỉ có 5 người con gái sống sót và tất cả đều trở thành nữ tu. Người con út Marie Francoise Thérèse, tức nữ tu Teresa Hài Đồng Giê-xu và Nhan Thánh, thuộc dòng kín cát Minh Lisieux, được phong hiển thánh năm 1925.
Teresa là con út, sinh ra thật yếu ớt mong manh và các bác sĩ lo sợ cho sinh mạng của Hài Nhi. Gia đình thì đã quen với tình trạng con chết yểu nên đã chuẩn bị đón nhận cú đau thương nữa. Bà Zeli viết về đứa con 3 tháng của mình. Tôi không có hy vọng cứu thoát bé. Tội nghiệp bé chịu đau khổ kinh khủng. Thật là đau lòng khi thấy bé như vậy. Nhưng bé gái ấy tỏ ra mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Bé vượt qua được bệnh tật. 1 năm sau, bé Teres là một hài nhi lớn, rám nắng, đầy sức sống, vui cười, mang lại niềm vui cho mọi người. Tử thần dường như hoãn binh đối với gia đình Marta. Tuy đau khổ đã để lại dấu vết trên cha mẹ, nhưng đó không phải là vết sẹo của cay đắng. Ông bà Louis và Zeli đã tìm được an ủi và nâng đỡ trong đức tin. Một loạt những thảm kịch ấy đã gia tăng tình yêu giữa ông bà Louis và Zeli với nhau. Họ dồn tình thương trên 5 người con gái còn sống sót. Marie, 12 tuổi, Pauline, 11, Leonie, 9, Céline, 3 và bé Thérèse sơ sinh. Sau khi bà Zeli qua đời ngày 28 tháng 8 năm 1877, ông Louis về sống tại Lisieux, nơi quê hương của vợ. Thérèse lúc đó mới được 4 tuổi. Trong thời gian 10 năm sau đó, Pauline, Marie, Thérèse và Céline đều lần lượt trở thành nữ tu cát minh cùng với em họ là Marie Guérin. Léonie trở thành nữ tu dòng thăm viếng tại Caen sau khi rời dòng thánh Clara khó nghèo. Bà Marie Zélie qua đời về ung thư nhũ hoa ngày 28 tháng 8 năm 1877 tại Alençon, lúc mới được 45 tuổi. Lễ an táng bà được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mông Triệu ở Alençon, nơi bà đã kết hôn với Louis Marta. Còn ông Louis bị bệnh và được đưa vào bệnh viện Bon Sauveur ở thành phố Caen. Ông săn sóc các bệnh nhân khác ở gần khi có thể và qua đời ngày 29 tháng 7 năm 1894, thọ 71 tuổi, tức là 3 năm trước khi Teresa Hài Đồng qua đời. Song thân Thánh nữ Teresa được tôn là đấng đáng kính ngày 26 tháng 4 1994, rồi được phong chân phước do Đức Hồng Y Sarai và Martin, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Teresa Hài Đồng ở Lisieux ngày 19 tháng 10 2008. Trong tiến trình điều tra phong hiển thánh, giáo hội đã cứu xét và nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Louis và Zeli Marta. Em bé Pietro Schiliro, người Ý, được khỏi bệnh phổi.
Lúc 10 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hôm qua, đã có hơn 50.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu để tham dự lễ phong thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y và giám mục thuộc ban lãnh đạo cũng như các nghị phụ thượng hội đồng giám mục, cùng với các học y, giám mục và linh mục liên hệ với 4 vị thánh được tôn phong. Trong số này có 80 linh mục đảm nhận việc cho các tín hữu rước lễ, tổng cộng có 90 hồng y hiện diện trong thánh lễ. Đầu thánh lễ sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần và nghi thức phong hiển thánh bắt đầu. Đức Hồng Y Angelo Amato, dòng Đông Bosco, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhân danh toàn thể giáo hội, xin Đức Thánh Cha ghi tên 4 chân phước, Vincenzo Grossi, Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Louis Martin và Marie Azeli Guerin, đôi vợ chồng, vào sổ bộ các thánh. Rồi Đức Hồng Y trình bày vắn tắt tiểu sử 4 vị, trước khi Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu cầu xin ơn phù trợ của các thánh qua kinh cầu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã long trọng tuyên đọc công thức phong thánh.
Ad honorem sancte et individuo et trinitatis, ad exaltationem fidei catholici.
Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, để tuyên dương đức tin Công giáo và tăng tiến đời sống Kitô, với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi, sau khi suy nghĩ chín chắn và nhiều lần khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em chúng tôi trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định chân phước Vincenzo Grossi, Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm, Louis Martin và Marie Zélie Guérin là hiển thánh, và chúng tôi truyền ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh và quy định rằng trong toàn thể giáo hội các ngài được tôn kính với lòng sùng mộ nơi các thánh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đức Thánh Cha vừa dứt lời, cộng đoàn vỗ tay nồng nhiệt và ca đoàn cùng cộng đoàn ca bài Jubile Te Deo, hãy tung hô Chúa, hãy hát mừng Chúa. Trong khi đó, thánh tích của bốn vị tân hiển thánh được rước lên đặt trên một giá nhỏ phía trước bàn thờ. Trong bài giảng sau bài đọc tin mừng bằng tiếng Latin và Hy Lạp, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc, nhất là bài tin mừng nói về quyền bính như một sự phục vụ. Ngài cũng nhấn mạnh tấm gương khiêm tốn phục vụ của bốn vị thánh mới.
Gesù è il servo del Signore. La sua vita e la sua morte interamente nella forma di servizio.
Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu là tôi tớ của Chúa, cuộc sống và cái chết của người hoàn toàn diễn ra dưới hình thức phục vụ, là nguyên nhân mang lại ơn cứu độ và hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Việc loan báo trọng tâm của tin mừng làm chứng rằng trong cái chết và sự sống lại của người, những lời tiên tri về người tôi tớ Chúa được viên mãn. Trình thuật của Thánh Marco mô tả cảnh tượng Chúa Giêsu đụng độ lần đầu tiên với các môn đệ Jacobê và Gioan. Hai ông được bà mẹ hỗ trợ và muốn ngồi bên hữu bên tả của người trong nước Thiên Chúa. Hai ông đòi những chút danh dự theo cái nhìn của họ về phẩm chất nước Chúa. Viễn tưởng theo đó họ hành động càng bị ô nhiễm vì ước mơ những thành đạt trần thế. Bây giờ Chúa Giêsu giáng một cú đầu tiên vào những xác tín đấy của các môn đệ, người nhắc lại con đường của người trên trần thế này. Chén mà thầy uống, cả các con cũng sẽ uống, nhưng việc ngồi bên tả bên hữu thầy thì không phải thầy ban điều ấy dành cho những người được chỉ định. Với hình ảnh chén ấy, Chúa cam đoan với hai môn đệ là họ có thể tham gia số phận đau khổ của người, nhưng không bảo đảm chỗ danh dự mà họ mong muốn. Câu trả lời của Chúa là một lời mời gọi hãy theo người trên con đường yêu thương và phục vụ, loại trừ cám dỗ trần tục muốn ngồi chỗ nhất và điều khiển người khác. Đứng trước những xoay sở mánh mung để đạt được quyền bính và thành công, các môn đệ được kêu gọi hãy làm ngược lại. Vì thế, Chúa cảnh giác họ. Các con biết rằng, những kẻ được coi là người cai trị các dân nước, thống trị trên dân, và các thủ lãnh ấy áp bức dân. Nhưng nơi các con không được như vậy, ai muốn trở nên kẻ lớn trong các con, thì hãy trở thành người phục vụ các con. Với những lời ấy, Chúa chỉ việc phục vụ như cách thức thực thi quyền bính trong cộng đoàn Kitô. Ai phục vụ người khác và không nuôi ảo tưởng là người thực sự thi hành quyền bính trong giáo hội. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thay đổi não trạng và đi từ sự ham hố quyền hành đến niềm vui được ẩn mình và phục vụ, loại trừ bản năng thống trị người khác và thực thi nhân đức khiêm tốn. Và sau khi trình bày một kiểu cách không nên bắt chước, Chúa Giêsu cống hiến bản thân như lý tưởng cần tham chiếu. Trong thái độ của Thầy, cộng đoàn tìm được động lực cho viễn tưởng mới trong cuộc sống của mình. Thực vậy, cả con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Trong truyền thống Kinh Thánh, con người là vị lãnh nhận từ Thiên Chúa, quyền bính, vinh quang và vương quyền. Chúa Giêsu làm cho hình ảnh ấy được tràn đầy ý nghĩa mới và xác định rằng người có quyền bính trong tư cách là người tôi tớ, được vinh quang trong tư cách là người có thể hạ mình xuống và được vương quyền vì sẵn sàng hoàn toàn hiến mạng sống mình. Thực vậy, Với cuộc khổ nạn và cái chết, người chiếm được chỗ cuối cùng, đạt tới mức độ phục vụ cao cả nhất và trao tặng cho giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có một sự không thể dung hợp giữa cách thức quan niệm quyền bính theo các tiêu chuẩn trần thế và sự khiêm tốn phục vụ phải là đặc tính của quyền hành theo giáo huấn và tấm gương của Chúa Giêsu. Không thể dung hợp giữa những tham vọng, ước muốn thành đạt với sự theo Chúa Kitô. Không thể dung hợp giữa những vinh dự, thành công, danh tiếng, những chiến thắng trần tục với tiêu chuẩn của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh. Trái lại, có sự dung hợp giữa Chúa Giêsu chuyên chịu đau khổ với sự đau khổ của chúng ta. Thư gửi tín hữu Do Thái nhắc nhớ cho chúng ta điều đó. Thư này trình bày Chúa Kitô như vị thượng tế chia sẻ thân phận làm người của chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Chúng ta không có một vị thượng tế không biết tham phần vào những yếu đuối của chúng ta. Chính Ngài đã bị thử thách trong mọi sự như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu chủ yếu thi hành một chức linh mục thương xót và cảm thông. Người đã trải qua kinh nghiệm trực tiếp về những khó khăn của chúng ta. Người biết từ bên trong thân phận phàm nhân của chúng ta. Sự kiện người không cảm nghiệm tội lỗi không ngăn cản người hiểu các tội nhân. Vinh quang của người không phải là thứ vinh quang tham vọng hoặc khao khát thống trị, nhưng là vinh quang được yêu mến con người, đảm nhận và chia sẻ yếu đuối của họ và ban cho họ ơn thánh chữa lành, tháp tùng hành trình sâu muộn của họ với lòng dịu dàng vô biên. Mỗi người chúng ta, trong tư cách đã được chịu phép rửa, đều tham phần vào chức linh mục của Chúa Kitô. Các tín hữu giáo dân tham gia chức linh mục chung, các linh mục tham gia chức linh mục thừa tác. Vì thế, tất cả chúng ta đều có thể lãnh nhận tình thương xuất phát từ con tim rộng mở của Chúa cho bản thân chúng ta cũng như cho tha nhân. Chúng ta trở thành những máng chuyển tình thương, sự cảm thông, đặc biệt là đối với những người đang đau khổ, lo âu, thất vọng và cô đơn. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đề cập đến bốn vị thánh mới.
Coloro che oggi sono stati proclamati santi hanno costantemente servito con umiltà e carità straordinarie i fratelli.
Những vị được tôn phong hiển thánh hôm nay đã liên tục khiêm tốn phục vụ anh chị em mình với lòng khiêm tốn và bác ái đặc biệt. Qua đó, các vị noi gương thầy chí thánh. Thánh Vincenzo Grossi là cha sở nhiệt thành luôn quan tâm đến các nhu cầu của dân, nhất là tình trạng giòn mỏng của giới trẻ. Thánh nhân nhiệt thành bẻ bánh lời Chúa cho mọi người và trở thành người Samaritano nhân lành cho những người túng thiếu nhất. Thánh nữ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã đích thân sống sự phục vụ những người rốt hết với lòng khiêm tốn sâu xa, với sự quan tâm đặc biệt đến những con cái của những người nghèo và người bệnh. Hai vị thánh phối ngẫu, Louis Martin và Marie Azélie Guérin, đã sống việc phục vụ Kitô trong gia đình ngày qua ngày, kiến tạo một môi trường đầy tin yêu, và trong bầu không khí đó đã nảy mầm những ơn gọi của các con, trong đó có thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Ước gì chúng ta rạng ngời của các vị thánh mới thúc đẩy chúng ta kiên trì trên con đường phục vụ vui tươi dành cho anh chị em chúng ta, tín thác nơi ơn phù trợ của Thiên Chúa và sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria. Từ trời cao giờ đây xin các ngài canh giữ và nâng đỡ chúng ta qua lời chuyển cầu quyền năng của các ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai hôm nay, Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình tiến sang tuần thứ ba và là tuần cuối cùng. Cao điểm trong tuần lễ này là bản phúc trình chung kết các nghị vụ cần đạt tới để mang ra bỏ phiếu lần chót vào sáng thứ Bảy 24 tháng 10 tới đây, để đệ lên Đức Thánh Cha tùy Ngài quyết định, vì xét cho cùng Thượng Hội đồng Giáo mục là một cơ quan tư vấn. Trong tuần qua, dư luận quanh Thượng Hội đồng Giáo mục có phần bị xáo trộn vì một tờ báo ở Roma đăng tải lá thư riêng của một số hồng y gửi Đức Thánh Cha để đạt vấn đề về phương pháp làm việc của công nghị giáo mục này, đặc biệt là việc thành lập ủy ban soạn thảo tài liệu chung kết. Cha Lâm Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã phê bình việc làm của ký giả đăng lậu lá thư riêng đó và cho biết công việc của Thượng Hội đồng Giáo mục không bị ảnh hưởng vì sự kiện đó. Trong các bài phát biểu và thảo luận tại công nghị giáo mục thế giới, vấn đề thu hút nhiều chú ý nhất là việc cho phép những cặp ly dị tái hôn được rước lễ. Lập trường của các nghị phụ có nhiều sắc thái khác nhau, có thể nói từ 1 tới 100. Tất cả đều không động tới đạo lý, như Đức Thánh Cha đã nói, nhưng tìm cách làm sao để lòng từ bi thương xót của giáo hội được bày tỏ đối với những gia đình bị thương tổn như vậy.
Nói chung, một đàng có những nghị phụ tái khẳng định sự cần thiết phải bảo tồn đức tin, nhưng có những nghị phụ khác nhấn mạnh rằng giáo hội phải tháp tùng những người bị tổn thương, liên kết công bằng và từ bi. Trong viễn tượng này, các nghị phụ cũng nói về thủ tục cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu theo tự sắc Mitis Iudex, vị thẩm phán hiền từ Đức Thánh Cha Francisco mới công bố ngày 8 tháng 9 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 tới đây. Thủ tục mới vẫn luôn cần được áp dụng nghiêm túc và chính xác. Có những nghị phụ bàn về điều gọi là con đường thống hối để những tín hữu ly dị tái hôn có thể được lãnh nhận các bí tích. Các vị cũng suy tư về việc tìm kiếm một giải pháp đồng nhất, đồng đều cho tất cả mọi người về việc có thể tháp tùng thích hợp các đôi vợ chồng trong niềm tôn trọng tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Về điều gọi là luật tiệm tiến mà người ta nêu lên để có thể cho phép các cặp ly dị tái hôn rước lễ, có một số nghị phụ bày tỏ nghi ngờ về giải pháp này, nhất là về những hệ lụy có thể liên quan tới đạo lý về ơn thánh của bí tích.
Đức Hồng Y Jacques Ben, người Australia, chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, tuyên bố rằng bầu không khí tại Thượng Hội đồng Giáo mục hiện nay tốt đẹp và các nghị phụ đang tiến đến sự đồng thuận về những đề tài lớn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Ben nói, bầu không khí rất tốt. Theo tôi, chúng tôi đang đạt được những tiến bộ quan trọng về phần lớn các đề tài. Hiện nay đã có một sự đồng thuận hữu hình, dĩ nhiên là có những sự nhấn mạnh khác nhau về một số vấn đề. Cũng vậy, Đức Thánh Cha đã nói rằng Thượng Hội đồng Giáo mục này không thay đổi đạo lý. Chúng tôi nói là về đạo lý luân lý, bí tích, và trong các lĩnh vực này dĩ nhiên cũng có một số yếu tố thiết yếu liên quan đến việc thực hành, đến kỷ luật. Đức Hồng Y Pen cho biết trong công nghị, có người tại một nước này thì nói việc những người ly dị tái hôn rước lễ có thể là một tội phạm thánh, nhưng một người ở nước khác thì nói việc rước lễ này có thể là một cơ hội hoặc là một nguyên nhân mang lại ơn thánh. Nhưng chúng ta là một giáo hội hiệp nhất, bao nhiêu thần học, bao nhiêu phương pháp cầu nguyện và sùng mộ khác nhau, nhưng có một sự thống nhất nòng cốt về đạo lý và các bí tích. Chúng ta hãy theo Chúa Kitô và Thánh Phaolô trong lĩnh vực này và toàn thể lịch sử của giáo hội.
Hôm 12 tháng 10, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên đã công bố thông cáo sau khóa họp toàn thể lần thứ hai từ ngày 9 đến 11 tháng 10 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Sean O'Malley, Tổng giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và với sự tham dự của 16 thành viên khác trong ủy ban đến từ nhiều quốc gia. Khóa họp bắt đầu với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong 3 ngày họp, các tham dự viên đặc biệt lắng nghe và thảo luận về những phúc trình do các nhóm làm việc thành lập hồi tháng 2 năm nay thực hiện, nhắm mục đích làm cố vấn cho Đức Thánh Cha và các cộng tác viên của Ngài, cũng như cho các giáo hội địa phương trong việc bảo vệ trẻ em. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh cho biết các nhóm làm việc đã hoạt động trong các lĩnh vực sau đây. Đề ra những đường hướng nhắm gìn giữ và bảo vệ trẻ vị thành niên, chữa lành và săn sóc các nạn nhân, những người sống sót và gia đình họ, huấn luyện các ứng viên lên chức linh mục và đời sống tu trì, cũng như hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội, huấn luyện các gia đình và cộng đoàn, thần học và linh đạo, giáo luật và dân luật.
Thông cáo cũng cho biết, ủy ban không cứu xét những trường hợp cá biệt, không thực hiện sự giám sát và không phải là một cơ quan đưa ra những quyết định. Từ khi được thành lập đến nay, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã được các vị lãnh đạo giáo hội mời giúp ý kiến. Các thành viên ủy ban đã tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị và các nhóm hội luận về việc bảo vệ trẻ em tại các nước Ireland, Anh Quốc, Pháp, New Zealand, các quần đảo Thái Bình Dương và mới đây tại Philippines với sự tham dự của 76 giám mục. Tháng 11 tới đây, các thành viên ủy ban sẽ gặp gỡ các giám mục Trung Mỹ. Các sáng kiến trên đây đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Sự đóng góp của ủy ban được coi là một nguồn lực cho các giáo hội địa phương trên thế giới, trong khi các hội đồng giáo mục tiếp tục phát triển những đường hướng đúng đắn và hữu hiệu về mặt văn hóa, phản ánh thực tại của địa phương. Ủy ban dự kiến sẽ nhóm họp khóa họp toàn thể lần thứ 3 vào tháng 2 năm tới, năm 2016.
Tuần qua, từ Trung Đông có một tin mừng, đó là cha Jacques Mora, bề trên đan viện cổ kính Mark Elian và cha sở giáo xứ Kariatayin bên Syria vừa được tự do sau 5 tháng bị cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc. Cha Mora bị bắt cóc ngày 21 tháng 5 năm nay, 2 tháng trước khi lực lượng IS chiếm Kariatayin, một thị trấn hỗn hợp Kitô và Hồi giáo Sunnit ở mạn trung Syria. Khi lực lượng IS chiếm thị trấn này, đã có hơn 200 tín hữu Kitô bị bắt cóc, đại đa số hiện nay vẫn còn nằm trong tay IS. Nguồn tin đáng tin cậy thân cận giáo hội Công giáo Syriac cho biết cha Mora khá khỏe mạnh khi được trả tự do, và sáng ngày 11 tháng 10, cha đã dâng lễ ở Zaidan, một ngôi làng cách thành phố Homs khoảng 5 km về mạn đông nam. Đây là một lãnh thổ kề cận với vùng nằm dưới sự kiểm soát của quân IS. Cha Mora là một linh mục Công giáo Syriac thuộc cộng đoàn Mark Musa El Habashi do cha Paolo Dall'Olio trồng tên thành lập. Cha Paolo Dall'Olio cũng bị bắt cóc ngày 29 tháng 7 năm 2013 tại vùng phụ cận Raqqa, thành trì kiên cố của nhà nước Hồi giáo. Cho đến nay, người ta không có tin tức gì của cha cả.
Trong một cuộc phỏng vấn, cha Jacques Mora tỏ ra rất lo âu cho số phận của hơn 190 tín hữu Kitô đang còn ở trong tay lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Cha cho biết không phải nhóm IS trả tự do cho cha, nhưng đúng hơn, cha đã trốn thoát khỏi ngục tù, và bây giờ cha rất lo âu cho số phận của các tín hữu Kitô còn bị lực lượng khủng bố này giam giữ. Cha sợ rằng bọn này sẽ trả thù các tín hữu. Hôm 12 tháng 10 đã có thêm 400 tín hữu Kitô gốc tại làng An Quiria Tayjin chạy thoát được, nhưng vẫn còn khoảng hơn 190 người bị cầm tù. Trong một cuộc phỏng vấn trình cho đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giáo mục Italia, cha Mora cho biết trong thời gian bị cầm tù, mỗi ngày đều có một thành viên IS vào nhà giam và hỏi cha, ông là ai? Cha đáp, tôi là Kitô hữu. Người ấy đáp, vậy mi là một tên bất tín. Và vì mi là kẻ bất tín, nên nếu không trở lại Hồi giáo, mi sẽ bị bọn tao cắt cổ. Dù những người đe dọa ấy, tôi không bao giờ ký tên vào một tờ từ bỏ Kitô giáo. Cha Mora cũng kể lại rằng, trong thời gian bị cầm tù, cha đợi ngày sẽ bị giết chết. Nhưng với một niềm an bình rất lớn trong nội tâm, cha nói, tôi không sợ gì nếu phải chết vì danh Chúa chúng ta. Tôi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, nhưng chỉ là một trong hàng ngàn người tử đạo vì Chúa Kitô. Cha Mora thoát thân được khỏi An Kariatayin bằng cách ngụy trang đi chung với một người bạn Hồi giáo trên chiếc xe máy.
Tại Hoa Kỳ, Đức cha Blaise Kupik, Tổng giám mục Chicago, Trung Hoa Kỳ, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền kiểm soát vũ khí trong nước chặt chẽ hơn. Đức cha Kupik, được Đức Thánh Cha chỉ định làm Tổng giám mục Chicago cách đây một năm, đưa ra lời kêu gọi này trong một bài xã luận đăng trên nhật báo Chicago Tribune đúng vào ngày hai người bị giết chỉ cách nhau vài giờ trong hai đại học ở Hoa Kỳ và một tuần sau vụ thảm sát tại một học viện khác làm cho 9 người chết. Đức cha khẳng định, chúng ta phải hiệp sức yêu cầu đưa ra một luật mới về kiểm soát vũ khí. Chúng ta phải làm sao để thăng tiến phẩm giá và đề cao giá trị sự sống con người ngay từ bây giờ. Đức Tổng giám mục Chicago kêu gọi xét lại điều khoản thứ hai trong Hiến pháp Quốc gia Hoa Kỳ, cho phép mọi người dân được quyền tự do sở hữu vũ khí, vì vào thời ấy, các nhà lập quốc Hoa Kỳ không thể thấy trước rằng các loại vũ khí như súng đạn lại thông dụng như ngày nay và biến đường xá nhà cửa chúng ta thành một bãi chiến trường. Điều khoản này được các nhà lập hiến thông qua trong một giai đoạn mà đất nước Hoa Kỳ chưa có một lực lượng cảnh sát an ninh hùng hậu và còn cần đến những nhóm công dân vũ trang để đảm bảo an bình cho dân chúng. Bài báo của Đức Tổng giám mục Chicago cũng trích một đoạn trong diễn văn của Đức Thánh cha Francisco đọc trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 9, trong đó ngài tố cáo việc buôn bán vũ khí và lên án những đồng tiền nhuộm đỏ máu đào, rất thường khi là máu người vô tội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại thánh địa. Ngài nói, tôi rất lo âu theo dõi tình hình rất căng thẳng và bạo lực đang xảy ra tại thánh địa. Trong lúc này, cần có can đảm rất nhiều và nhiều sức mạnh tâm hồn để từ chối oán thù và thực thi những cử chỉ hòa bình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa củng cố nơi mọi người, chính quyền và công dân, lòng can đảm chống lại bạo lực và thực hiện những bước tiến cụ thể để tạo nên sự lắng dịu.